Tịnh thất Bồng Lai bị phơi bày sự thật, dùng mình với bản chất ông Lê Văn Tùng và bà Cao Thị Cúc. Những thông tin về Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang là tâm điểm chú ý suốt những tháng qua. Ngày 12 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trước đó, có 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai cũng bị khởi tố với lý do trên là Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng tạm trú tại nhà bà Cúc. Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, riêng ông Lê Tùng Vân vì tuổi cao sức yếu nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo Dinh, bà Cao Thị Cúc chuyển đến xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa vào năm 2014. Người phụ nữ này mua lại nhà đất rộng gần 2.000m², sửa chữa làm điểm tu tại gia. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân chuyển về đây sinh sống, cùng bà Cúc biến chỗ ở thành điểm tu tại gia với tên gọi Tịnh thất Bồng Lai. Về sau, vì vướng quá nhiều ồn ào mà ông Vân đã đổi tên nơi này thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trên thực tế, ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc tự ý mua tượng Phật về bày biện trong chỗ ở. Nhóm người sống ở đây cùng cạo đầu, mặc pháp phục rồi tự xưng là thầy Nico mà chưa hề xin phép cơ quan chức năng địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong nhiều năm qua, ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử thường xuyên quay clip với nội dung về Phật pháp rồi đăng lên mạng. Ông Vân mặc áo hầu vàng, vốn chỉ có đại đức thượng tọa hòa thượng mới được mặc, ngồi ở trên bệ cao và có một số người phụ nữ quỳ phía dưới, vừa lạy vừa thắp nhang như lạy Phật. Clip ông Vân làm lễ xuất gia cho Diễm My và Trương Ngọc Xuân từng gây xôn xao mạng xã hội vì quá phi lý, kỳ quặc. Thậm chí người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai còn tuyên bố không tuân thủ theo 5 điều đạo đức Phật dạy. Biết chuyện trên, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ đã lên tiếng. Ông cho biết Lê Tùng Vân chỉ là người tu tại gia thì không thể làm lễ xuất gia cho người khác. Ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ xuất gia. Thọ giới sa đi hay tỳ kheo nhưng vẫn làm lễ xuất gia cho người khác là vi phạm nghiêm trọng quy định giới luật nhà Phật. Việc làm đó chẳng khác gì lừa đảo tín đồ Phật giáo, gián tiếp khiến người xem tin mình là Phật, tự nhận mình là thầy ông nội, pháp danh Thích Tâm Đức và gắn cho Tịnh thất Bồng Lai danh xưng chùa. Nhưng trước cơ quan chức năng, ông Lê Tùng Vân lại tuyên bố nơi này không phải chùa, không phải cơ sở tôn giáo. Tịnh thất Bồng Lai trước đây được giới thiệu là nơi nuôi dạy những trẻ em cơ nhỡ mồ côi nhằm lôi kéo sự ủng hộ của tín đồ nhà Phật. Về sau sự thật mới được phơi bày, đa số trẻ sống ở đây đều có mẹ đi cùng. Đầu năm 2020, trong một lần kiểm tra, phát hiện hộ bà Cao Thị Cúc có 18 người cư trú, trong đó có 6 trẻ em, tất cả đều có mẹ ruột cùng tạm trú, chỉ không biết cha là ai. Sau khi bị tạm giam, ba đệ tử của ông Lê Tùng Vân và Hoàn Nguyên Nhất Nguyên Trùng Dương vẫn luôn vòng vo né tránh khi được điều tra viên đặt câu hỏi. Họ lặp đi lặp lại câu nói, chờ luật sư của chúng tôi đến trả lời. Dù vậy, các điều tra viên vẫn thu thập được các chứng cứ xác thực. Cùng với đó, cơ quan công an đã củng cố chứng cứ phạm tội, ra quyết định khởi tố tạm giam, khám xét nơi ở với bà Cao Thị Cúc. Được biết, ở Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân là người ra quyết định cuối cùng. Bà Cao Thị Cúc là chủ hộ, cất giữ tiền bạc thu về, lập sổ sách để chi tiêu theo chỉ đạo của ông Vân. Hoàn Nguyên Nhân Nguyên chụp ảnh quay clip, lồng ghép nội dung không đúng với hướng dẫn của pháp luật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi đưa cho ông Vân kiểm duyệt, sau đó tung lên mạng xã hội. Tịnh thất Bồng Lai còn từng xảy ra xô xát dẫn đến vụ kiện tụng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Cụ thể năm 2019, Công an xã Hòa Khánh Tây nhận được đơn xin giải quyết của vợ chồng ông Võ Văn Thắng, bà Đoàn Thị Tuyết Mai về việc con gái là Võ Thị Diễm My bỏ nhà đi. Diễm My sau khi quen biết với Huyền Trân của Tịnh thất Bồng Lai, được mời đến đây chơi rồi không về nữa. Công an xã Hòa Khánh Tây kiểm tra nhưng không phát hiện Diễm My tạm trú ở đây. Ngay sau đó, bà Cao Thị Cúc làm đơn tố cáo vợ chồng ông Thắng đến gây rối, xâm phạm gia cư bất hợp pháp, nhà mình bị mất gần 300 triệu đồng. Để làm rõ chuyện này, Công an huyện Đức Hòa đã mời bà Cúc cùng Diễm My, vợ chồng ông Thắng lên làm việc. Khi được yêu cầu giao cô gái này cho gia đình đưa về trị bệnh, ông Lê Tùng Vân cùng 6 người khác lập tức gây rối. Họ liên tục quay chụp vu khống công an huyện đã bắt cóc, khiến Diễm My mất tích cùng nhiều thông tin sai sự thật khác. Ông Lê Tùng Vân còn nằm trên ghế trước sảnh cơ quan công an để vu vạ. Công an huyện Đức Hòa sau đó đã yêu cầu nhóm người xóa video, dừng quay chụp trong cơ quan, đồng thời mời họ ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài, người của Tất Bồng Lai lại tiếp tục tụ tập, vu cáo gây cản trở giao thông, an ninh trật tự. Hôm sau, Tịnh thất Bồng Lai đăng clip vu cáo công an huyện Đức Hòa bắt cóc khiến Diễm My mất tích lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, họ còn kích động cư dân mạng đến nhà ông Thắng để giải cứu, đòi lại Diễm My.